bốn lớn, từ bi. Một nhỏ, tứ vô lượng tâm. Thế Tôn nói với thanh niên Bà La Môn Su Ba. Chú thích số 6. Ở đây, một tỷ kheo an trú với tâm từ tràn ngập chan hòa một phương. Cũng vậy với phương thứ hai, cũng vậy với phương thứ ba, cũng vậy với phương thứ tư, trên, dưới, chung quanh, khắp nơi, bằng mọi cách. Vị ấy an trú với tâm từ tràn ngập chan hòa khắp thế giới, sung mãn, hoan hỷ, vô lượng, không hận, không sân. Khi giải thoát bằng tâm từ được tu tập như vậy, thì không có nghiệp giới hạn thuộc về dục giới nào còn lại ở đây, để cản trở, không còn gì tồn tại nơi đây. Giống như một người thổi tù và hăng say, có thể làm cho mọi người khắp bốn phương nghe được dễ dàng. Cũng vậy, khi giải thoát bằng tâm từ được tu tập như vậy, thì không có nghiệp bị giới hạn nào còn lại ở đây. Chú thích số 7. Không còn gì tồn tại nơi đây. Đây là con đường đưa đến sống cùng với Phạm Thiên. Lại nữa, một tỷ kheo an trú với tâm bi tràn ngập chan hòa, với tâm hỷ tràn ngập chan hòa, với tâm xả tràn ngập chan hòa một phương. Cũng vậy với phương thứ hai, cũng vậy với phương thứ ba, cũng vậy với phương thứ tư, trên, dưới, chung quanh, khắp nơi, bằng mọi cách. Vị ấy an trú với tâm xả tràn ngập chan hòa khắp thế giới, sung mãn, hoan hỷ, vô lượng, không hận, không sân. Khi giải thoát bằng tâm xả được tu tập như vậy, thì không có hành động giới hạn nào còn lại ở đây, không còn gì tồn tại nơi đây. Giống như một người thổi tù và hăng say, có thể làm cho mọi người khắp bốn phương nghe được dễ dàng. Cũng vậy, khi giải thoát bằng tâm xả được tu tập như vậy, thì không có hành động bị giới hạn nào còn lại ở đây, không còn gì tồn tại nơi đây. Trung Bộ Kinh 2, Kinh số 99, Kinh số 3, trang 812 đến 814. Hai nhỏ, tâm từ tỏa sáng như vầng trăng. Này các tỷ kheo, cho dù dựa trên những lập luận nào để tạo công đức đưa đến tái sanh trong tương lai, tất cả công đức ấy cũng không bằng 1/16 của sự giải thoát bằng tâm từ. Giải thoát bằng tâm từ vượt qua tất cả công đức ấy và tỏa sáng, chiếu sáng rực rỡ. Giống như ánh sáng của tất cả vì sao không bằng 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng vượt qua tất cả và tỏa sáng, chói sáng và rực sáng. Cũng vậy, cho dù dựa trên những lập luận nào để tạo công đức đưa đến tái sanh trong tương lai, tất cả công đức ấy cũng không bằng 1/16 của sự giải thoát bằng tâm từ. Giải thoát bằng tâm từ vượt qua tất cả công đức ấy và tỏa sáng, chiếu sáng rực rỡ. Giống như tháng cuối cùng của mùa mưa, vào mùa thu, bầu trời trong sáng và không có mây. Mặt trời mọc xóa tan không gian tối tăm và chiếu sáng, tỏa sáng và rực sáng. Cũng vậy, cho dù dựa trên những lập luận nào để tạo công đức đưa đến tái sanh trong tương lai, tất cả công đức ấy cũng không bằng 1/16 của sự giải thoát bằng tâm từ. Giải thoát bằng tâm từ vượt qua tất cả công đức ấy và tỏa sáng, chiếu sáng rực rỡ. Và giống như vào ban đêm, Lúc trời bình minh, sao mai chiếu sáng, tỏa sáng và rực sáng. Cũng vậy, cho dù dựa trên những lập luận nào để tạo công đức đưa đến tái sanh trong tương lai, tất cả công đức ấy cũng không bằng 1/16 của sự giải thoát bằng tâm từ. Giải thoát bằng tâm từ vượt qua tất cả công đức ấy và tỏa sáng, chiếu sáng rực rỡ. Kinh Itivuttaka 27, trang 19 đến 21. Ba nhỏ, lợi ích của tâm từ. Này các tỷ kheo, khi sự giải thoát bằng tâm từ đã được theo đuổi, được phát triển và được tu tập, được tạo thành cỗ xe và nền tảng hành động, được thực hiện, được làm cho vững chắc và được thực hành đúng đắn, thì hành giả mong đợi có được 11 lợi ích. Thế nào là 11? 1. Hành giả ngủ ngon. 2. Thức dậy an vui. 3. Không có ác mộng. 4. Dễ chịu đối với mọi người. 5. Dễ chịu đối với các thần linh. 6. Được chư thiên bảo hộ. 7. Hành giả không bị lửa, thuốc độc hay vũ khí làm hại. 8. Tâm đạt định nhanh chóng. 9. Dung sắc an tịnh. 10. Mệnh chung không bị rối loạn. Và 11. Nếu hành giả chưa đạt thể nhập cao hơn thì cũng được tái sanh vào cảnh giới Phạm Thiên. Này các tỷ kheo, khi sự giải thoát bằng tâm từ đã được theo đuổi liên tục, được phát triển và được tu tập, được tạo thành cỗ xe và nền tảng hành động, được thực hiện, được làm cho vững chắc và được thực hành đúng đắn, thì hành giả mong đợi có được 11 lợi ích này. Tăng Chi Bộ Kinh 4, chương 11 La Mã, 5 La Mã, 16, trang 684 đến 685. Bốn nhỏ, còn nhiều lợi ích nữa. Này các tỷ kheo, nếu có người bố thí 100 nồi thức ăn vào buổi sáng, buổi trưa và chiều tối, và nếu có người khác phát triển tâm từ trong một thời gian, thậm chí bằng thời gian bóp vú sữa con bò, dù là vào buổi sáng, buổi trưa hay chiều tối, việc sau này có kết quả hơn việc trước. Vì vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải tự rèn luyện mình như sau. Chúng tôi sẽ phát triển và tu tập tâm giải thoát bằng tâm từ, làm tâm từ thành cỗ xe và nền tảng hành động, làm tâm từ vững mạnh, tự luyện tập bằng tâm từ, làm cho tâm từ hoàn hảo. Các ông cần phải rèn luyện như thế. Tương Ưng Bộ Kinh 2, chương 20. 4 La Mã 2, trang 462 đến 463. Năm nhỏ, tâm từ và chánh niệm. Tôi sẽ hộ trì chính mình. Thiết lập chánh niệm cần phải thực hành như thế. Tôi sẽ hộ trì người khác. Thiết lập chánh niệm cần phải thực hành như thế. Hộ trì chính mình là hành giả hộ trì người khác. Hộ trì người khác là hành giả hộ trì chính mình. Này các tỷ kheo, thế nào là bằng cách hộ trì chính mình, hành giả cũng hộ trì người khác? Do sự theo đuổi, phát triển và tu tập tứ niệm xứ. Làm như vậy chính là trong khi hộ trì mình, hành giả cũng hộ trì người khác. Này các tỷ kheo, thế nào là bằng cách hộ trì chính mình, hành giả cũng hộ trì người khác? Do lòng kiên nhẫn, vô hại và tâm từ bi. Làm như vậy chính là trong khi hộ trì mình, hành giả cũng hộ trì người khác. tôi sẽ hộ trì chính mình. Thiết lập chánh niệm cần phải thực hành như thế. Tôi sẽ hộ trì người khác. Thiết lập chánh niệm cần phải thực hành như thế. Hộ trì chính mình là hành giả hộ trì người khác. Hộ trì người khác là hành giả hộ trì chính mình. Tương ưng bộ kinh 5. Chương 2 La Mã 19, trang 265. Sáu nhỏ, đoạn trừ các lậu hoặc, cấu uế. Tôn giả Ananda nói với một gia chủ tên là Dasama. Ở đây, một tỷ kheo an trú với tâm từ tràn ngập chan hòa một phương. Cũng vậy với phương thứ hai, cũng vậy với phương thứ ba, cũng vậy với phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, chung quanh, khắp nơi, bằng mọi cách, vị ấy an trú với tâm từ tràn ngập chan hòa khắp thế giới, sung mãn, hoan hỷ, vô lượng, không hận, không sân. Vị ấy suy tư và hiểu rằng sự giải thoát tâm bằng tâm từ này do ý chí tạo thành. Bất cứ pháp nào do ý chí tạo thành đều vô thường, phải chịu đoạn diệt. Nếu vị ấy an trú vững chắc ở đây, vị ấy sẽ chứng đạt được sự đoạn trừ các phiền não cấu uế. Nhưng nếu vị ấy chưa chứng đạt được sự đoạn trừ các phiền não cấu uế vì còn dính mắc với giáo pháp, vì niềm hoan hỷ trong giáo pháp, thì với sự đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kiết sử, vị ấy sẽ được hóa sanh, chứng quả bất lai, và sẽ chứng đắc niết bàn ở cõi thiên ấy, không bao giờ còn trở lại thế giới này nữa. Chú thích số 8.